Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 2 của bài Ân điển trong đoán phạt. Và đây là bài số 122 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong đoạn 7 của sách Khải Huyền mà chúng ta đang học, sứ đồ Giăng được ban cho một mặc khải về hằng hà sa số những người được cứu trong thời gian đại nạn. Và đây cũng là số người bị tuận đạo trong thời gian này. Sự mặc khải này nối kết với chương trình của Chúa phục hồi liên hệ với dân Israel, dân Do Thái và sự chọn lựa mà Chúa dùng để cứu họ và dùng họ trong thời gian đại nạn để truyền rao tin lành cứu rỗi khắp mọi nơi. Hôm nay trong phần số 2 của bài học này, Ân điển trong đoán phạt, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về sự màu nhiệm của ân điển cứu rỗi trong khi thạnh nộ đoán phạt đổ đầy trên đất. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn số 7, từ câu 9 tới câu số 17. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng trước trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Như chúng ta đã bắt đầu trong các bài học trước, đó là sứ đồ Giăng được Đức Chúa Trời ban cho một khải tượng mới, một sự mặc khải về những gì xảy ra trên thiên đàng trước khi ấn phán xét thứ bảy được thi hành trên đất. Ông viết, sự ấy đoạn, tôi nhìn xem thấy một số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Ở đây chúng ta biết rằng, cơn đại nạn chưa từng có trên đất đang xảy ra trong thời gian này, trong 7 năm. Sự tuôn đổ của cơn thành nộ Đức Chúa Trời, sự hoành hành của sự phán xét Ngài, bày tỏ một ngày mà các đấng tiên tri nói rằng, ngày lớn và kinh sợ của Đức Giê-hô-va. Nhưng trong ngày lớn và kinh sợ của Đức Giê-hô-va này, cũng là ngày lớn đầy ân điển. Khải tượng cho chúng ta thấy một sự phục hưng lớn chưa bao giờ có cho toàn thể thế giới. Một sự cứu rỗi sẽ được ban cho từng giống dân, từng quốc gia, từng tiếng nói trên toàn trái đất. Và số người được cứu là vô số không đếm được. Ở đây chúng ta thấy một mùa gặt cuối cùng trước khi ấn thứ bảy được mở ra và Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học song song phần Kinh Thánh trong Roma đoạn thứ 11 và sách Khải Huyền đoạn số 7. Roma giải thích động cơ và lý do của sự chọn lựa Chúa dành cho dân Israel từ buổi ban đầu, sự dẹp bỏ họ trong thời đại hội thánh và bây giờ sự phục hồi cứu rỗi của dân Israel. Khải Huyền là sự mặc khải về kết quả của sự chọn lựa của Chúa, sự phục hưng của Israel, sự đóng ấn của 144.000 người giảng tin lành và sự cứu rỗi của hàng hà sa số người trong mọi dân trên trái đất trong vòng thời gian 7 năm đại nạn. Cho nên chúng ta thấy ở đây hai khía cạnh về bản chất của Đức Chúa Trời hay là cách Chúa thi hành thánh ý của Ngài, đó là trong sự nhân từ và qua sự nghiêm nhặt của Chúa. Như Roma đoạn 11 câu 22 nói rằng, hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Thế nên lẽ đạo này giúp cho chúng ta hiểu được tại sao trong cơn đại nạn, có hàng tỷ tỷ người phải chết thì lại có hàng hà sa số người được cứu. Tại sao trong chỗ đoán xét thẳng tay thì lại có sự thương xót vô vàn. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thi hành hai điều song song, có vẻ đối nghịch nhưng bày tỏ đích thực về bản chất của Ngài, tình yêu thương và đức công bình, sự thánh khiết và ân điển, thành nộ và thương xót. Và chúng ta quân bằng hai bên theo lời Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta biết thêm về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô lý luận rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót trong khi đổ cơn thành nộ công bình, ân điển trong đoán phạt là khi Ngài dùng sự đoán phạt đổ trên dân Israel để bày tỏ sự thương xót đối với dân ngoại. Sự cứu rỗi đã ban cho khắp đất khi dân Israel bị bỏ ra vì chống nghịch Chúa, không làm đúng mục đích mà Chúa đã kêu gọi họ. Phaolô lý luận rằng nếu ân điển đã còn bày tỏ được khi bị đoán phạt, thì huống chi ân điển sẽ còn dư dật hơn nữa khi họ không còn bị ở dưới sự đoán phạt của Chúa nữa. Khi dân Israel bị bỏ mà ân điển còn ngập tràn, thì huống chi khi Israel được cứu thì ân điển còn tràn ngập biết là bao nhiêu. Khi cả Israel ăn năn trở lại trong sự cứu rỗi và bắt đầu sống đúng theo mục đích của sự lựa chọn của Chúa cho họ rồi, thì kết quả của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho trên trái đất thì còn vĩ đại hơn biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta thiết lập căn bản rằng sự thương xót của Chúa bày tỏ trong sự cứu rỗi hằng hà sa số những người ở trong những dân tộc trên khắp trái đất trong 7 năm đại nạn. Đây là sự cứu rỗi phục hưng trong thế gian với sự chọn lựa khôi phục Israel trở lại trong mục đích của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài. Cho nên khi Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel từ lúc ban đầu làm tuyển dân của Chúa thì đây là ân sủng của Ngài. Và khi Đức Chúa Trời chọn lựa dân ngoại trong thời gian của Hội Thánh để làm công việc của Chúa trong khi sửa phạt dân Israel thì cũng là ân sủng của Chúa. Và bây giờ trong 7 năm đại nạn, Chúa phục hồi và cứu rỗi dân Israel và sử dụng họ trở lại thì cũng là ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu rằng trong đoán phạt có ân điển thì đây thiệt ra cũng là điều dễ hiểu vì phù hợp với hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đầu óc của mỗi chúng ta. Nhưng điểm trái ngược vẫn đúng và cần phải hiểu. Đó là trong nhân từ, Đức Chúa Trời bày tỏ sự nghiêm nhặt. Không vì nhân từ mà không có thành nộ, không vì sự dư dật của ân điển mà không có sự phán xét. Trong diễn tiến của những ngày đại nạn trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì sự phán xét vẫn tiếp tục và không chấm dứt. Sự phán xét sẽ đi đến chỗ tột cùng và sẽ tới một chỗ kết thúc sau khi thi hành xong mục đích của sự thành nộ Đức Chúa Trời. 7 năm đại nạn sẽ tiếp tục. Chiên con đã bẻ ấn của 6 ấn của sự phán xét thì Ngài sẽ đổ thêm thành nộ tàn khốc hơn nữa qua 7 tiếng kèn và 7 bát. Và như chúng ta đã học, ngay trong sự nhân từ, Chúa tỏ ra sự nghiêm nhặt cũng là bày tỏ chính xác về bản chất của Đức Chúa Trời. Phần đầu ở trong Roma đoạn thứ 11, sứ đồ Phaolô nói về ân điển tỏ bày cho dân ngoại khi Đức Chúa Trời để Israel ra một bên. Bây giờ sứ đồ Phaolô giải thích thêm là tại sao những người nhận ân điển phải có một thái độ hết sức kính sợ, rất cẩn trọng, rất hết lòng đối với Chúa. Bởi vì trong nhân từ, Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn sẵn sàng đem áp dụng sự nghiêm khắc. Đây là một khía cạnh mà chúng ta cần hiểu về sự liên hệ đối với Chúa. Có lẽ nói trong ngôn ngữ nôm na dễ hiểu thì chúng ta có thể áp dụng trong sự liên hệ của cha con. Chúng ta có con cái thì chúng ta hiểu một điều rõ ràng rằng sự yêu thương con cái và sự nuông chiều con cái là hai điều hết sức khác nhau. Tình thương có bày tỏ trong cảm xúc, trong tha thứ, trong dạy dỗ, trong chịu đựng. Nhưng tình thương cũng bày tỏ ra trong kỷ luật, trong huấn luyện, trong sửa phạt. Một người cha thương con thì sẽ không ngần ngại để kỷ luật con nếu cần thiết. Hai điều này không tương phản với nhau, dầu khi thực hành thì xem như là chuyện mâu thuẫn, nhưng nếu để ra hai nguyên tắc song song với nhau thì hỗ trợ lẫn nhau. Tình thương bày tỏ dồi dào, đồng thời sự nghiêm khắc, kỷ luật luôn luôn có mặt. Chúng ta nghe lời sứ đồ Phaolô viết trong đoạn 11 câu 16 tới câu 22 của sách Roma để thấy rõ vấn đề này, để chúng ta không thể ỷ y trên ân điển, trên sự thương xót từ nơi Đức Chúa Trời. Vả nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và của rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu các ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải các ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Đây là điều sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy nơi Đức Chúa Trời trong sự liên hệ đối với dân Israel và đối với chúng ta. Dân Israel là trái đầu mùa, là dân Đức Chúa Trời tuyển chọn, thì là cả một sự quý báu thánh khiết đối với Ngài. Nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cùng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Dân ngoại là chúng ta chỉ là nhánh hoang được ráp vào gốc cây, thì phải hiểu nhựa cây sức sống đến từ đâu. Đó là thái độ phải có đối với dân Israel trong sự hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời. Câu số 17, ông đã nói, ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive. Hiểu biết lẽ thật này giúp cho chúng ta hiểu cách Chúa làm việc và nguyên tắc Chúa thực hiện mục đích của Ngài. Hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Dân Israel, dân Do Thái bị bỏ, bị cắt bỏ vì họ chẳng tin, vì không vâng phục, vì không nghe lời. Họ không nghe lời, không tin, họ đi theo ý riêng cho nên bị bỏ. Và đây là bài học không thể quên ngay khi chúng ta sống trong ân sủng đầy dẫy của Chúa. Phải lắm, câu 20. Các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Những người được thương xót thì sao? Nhớ rằng đức tin mà còn, nghĩa là nhờ ân điển, nhờ Chúa mà còn, nên cẩn thận không kiêu ngạo, không cho rằng mình xứng đáng, không cho rằng mình hơn người khác như dân ngoại cho rằng mình hơn dân sự Chúa ngày xưa là dân Israel. Tất cả điều mà sứ đồ Phaolô trình bày để đi đến kết luận này, nếu Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa, đừng ỷ y trên ân điển của Chúa. Vì tuyển dân Chúa chọn, ỷ y còn bị Chúa bỏ, huống chi là những người được cứu vớt, đậu vớt, thì Chúa chẳng tiếc đâu nếu không sống đẹp lòng Ngài. Tất cả chúng ta đều cần nhắc nhở điều này. Đức Chúa Trời không vị nể ai đâu, Ngài sẽ không tiếc đâu nếu cần phải phán xét, đoán xét, nếu cần phải dẹp bỏ, cắt bỏ. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 17. Nếu anh em xưng đấng không tây vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kinh sợ mà ăn ở trong thời kỳ, ở trọ đời này. Cho nên chúng ta cần lấy lòng kinh sợ mà ăn ở trong thời kỳ, ở trọ đời này. Đây là thái độ cần phải có khi đáp ứng với ân điển của Chúa. Lời kêu gọi để chúng ta đáp ứng là phải suy nghĩ và cân đo bản chất của Chúa, phương thức Chúa làm việc. Hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Và khi đã suy niệm về lẽ thật này, thì sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải chọn sống đáp ứng với ân điển của Chúa. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Vì sự liên hệ đặt căn bản trên ân sủng của Chúa và sự chọn lựa của Ngài, cho nên Phaolô đưa đến kết luận, đó là dân Israel sẽ được Chúa cứu và hồi phục trở lại. Câu 23. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang, thuận tánh mình, mà được tháp vào cây olive tốt, nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Cả một sự bùng nổ của ân điển trong ngày cuối cùng, cả dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta đã lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Đây là lời tiên tri, đây là lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được thành tựu trong ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời sẽ cứu toàn thể dân Israel là số người còn sót lại. Chúng ta đã học rằng sẽ có 2/3 toàn thể dân Israel sẽ bị sát hại và thanh tẩy trong thời gian đại nạn. Chỉ còn lại 1/3 mà thôi, và họ là những người sẽ được cứu. Cho nên hai khía cạnh song song về bản tính của Đức Chúa Trời và phương cách Ngài làm việc, Chúa đòi hỏi những điều hoàn toàn thích hợp với bản chất của Ngài. Tình yêu thương và đức công bình, sự thánh khiết và ân điển, thành nộ và thương xót. Cho nên chúng ta không thể ỷ y trên ân điển và chúng ta không thể coi thường ân điển của Chúa mà đi vào chỗ thất bại và đừng bỏ qua những sự răn bảo của lời Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nhớ rằng trong cơn thạnh nộ, Chúa đong đầy ân điển. Ý định của Chúa là ý định tốt lành, cho nên tất cả mọi người có thể trở lại trong an năng để kêu cầu cùng Chúa, và Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, Ngài sẽ trả lời người tội kêu xin. Cho nên với hình ảnh đó và căn bản đó, chúng ta trở lại với Khải Huyền đoạn số 7, thì thấy ở đây hình ảnh bày tỏ cơn thạnh nộ và ân điển, thương xót và nghiêm nhặt. Ngay con đường của ân điển cũng là con đường của sự thương xót và nghiêm nhặt đi chung. Trong sự mặc khải của sách Khải Huyền, chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh thế giới đương ở dưới cơn thịnh nộ và những điều xảy ra với Israel qua dân Israel thích hợp với bản chất của Đức Chúa Trời. Đây là con đường đông đầy ân điển, trong thời giờ khó khăn nhất lại có chỗ bày tỏ sự cứu rỗi rộng lớn hơn hết. Sự cứu rỗi chọn lựa đã dành cho dân Israel, kết quả ban cho toàn cả thế gian, kết quả rất nhiều người tin Chúa, mà không phải chỉ là 144.000 người Do Thái được cứu mà thôi. Đây là số người được bảo đảm để được sống trọn thành trong thời gian đại nạn để làm công việc của Chúa. Nhưng nhờ kết quả của họ mà nhiều người được cứu. Chúng ta nhắc lại câu sứ đồ Giăng viết: "Tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đức Chúa Trời ngự trên ngôi và thuộc về Chiên Con." Vô số người không ai đếm được trong câu số 9. Thường số đếm cao nhất của người La Mã là số 10.000. Khi nhiều quá không đếm nổi thì họ nói 10.000 nhân 10.000. Và đây cũng là cách mà sứ đồ Giăng dùng. Vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh chỗ này để chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi được ban cho là ban cho tất cả mọi người. Và trong tất cả dòng họ, Chúa chọn cứu một số rất đông, bảo đảm rằng sẽ không có nước nào thiếu, không một chủng tộc nào thiếu, không một tiếng nói nào thiếu. Tất cả Đức Chúa Trời sẽ cứu trong sự chọn lựa của Ngài. Có lẽ chúng ta cũng phải thấy sự ngạc nhiên của sứ đồ Giăng. Trong thời gian này, sứ đồ Giăng đang bị đày ở đảo Patmos. Ông biết rằng hội thánh đang bị bắt bớ và hội thánh không có bao nhiêu người. Hội thánh không đông đảo. Nhà thờ lớn nhất có lẽ chỉ một vài trăm. Ông đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu sai viết cho 7 hội thánh. Và trong số đó, 5 hội thánh là đang đối diện với nhiều khó khăn bị Chúa sửa phạt và của trách. Tất cả các sứ đồ cùng thời với ông, chỉ còn một mình ông còn sống. Khi sứ đồ Giăng nhìn vào lịch sử thì không thấy có gì là khả quan. Ông chắc phải suy nghĩ rằng làm sao mà tin lành có thể chinh phục được thế giới, không ai nghe, không ai tin. Bây giờ trong khải tượng này, được thấy trong hình ảnh của sự cuối cùng, các họ hàng trên đất đều được cứu, tất cả mọi người đều đã nghe được tin lành của Chúa và Chúa chọn cứu hằng hà sa số biết bao nhiêu người. Đây phải là một điều vui mừng lắm cho sứ đồ Giăng. Với chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta phục vụ chỉ thấy chuyện trước mắt, làm hoài không đến đâu, cố gắng quá nhiều, quá lâu mà kết quả thì chẳng bao nhiêu. Cũng giống như Giăng ở đảo Patmos, chúng ta cần nhớ lại, nhớ đến Đức Chúa Trời và cách làm việc của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ đứng vững trong ân điển cho đến cuối cùng vì có sự thương xót từ nơi Chúa. Giăng viết tiếp, chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con. Trung tâm điểm của thiên đàng là ngôi của Đức Chúa Trời, là ngôi của Chiên Con. Đây là chỗ những người được cứu mang tên của Chúa Giê-xu và bây giờ họ đứng trước ngôi của Chiên Con suy tôn Ngài. Họ đang ở trên thiên đàng và chúng ta hỏi rằng làm thế nào trong thời gian 7 năm đại nạn lại có một số rất đông người hằng hà sa số không đếm được có mặt ở trên thiên đàng và thờ phượng Chúa quanh ngôi Ngài. Trả lời, họ là những người tuận đạo, họ là những người bị giết chết bởi vì đức tin trong thời gian bắt bớ của Antichrist trong 7 năm đại nạn. Trong câu số 14, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết của Chiên Con. Chúng ta sẽ trở lại điểm này trong thời gian tới. Ở đây chúng ta chỉ nhấn mạnh rằng, đây là những người kinh nghiệm sự cứu rỗi của ân điển Chúa trong thời gian đại nạn, đã tuận đạo, bây giờ họp lại chung quanh ngôi của Đức Chúa Giê-xu là Chiên Con để tôn ngợi và cảm tạ Ngài. Sứ đồ Giăng diễn tả rằng, đoàn đông vô số này mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Hình ảnh mặc áo dài trắng là hình ảnh quen thuộc trong sách Khải Huyền để nói về những người đứng vững trong đức tin qua khó khăn bắt bớ. Họ đã chiến thắng, họ đã sống trong sự thánh khiết, họ được tinh khôi, ban cho trong ân sủng của Chúa. Và đây là lời hứa những người thuộc về Chúa, như trong đoạn 3 câu số 5. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Trong đoạn 6 trước đây, ở dưới ấn thứ 5, sứ đồ Giăng cũng đã được sự mặc khải về sự bắt bớ đạo kinh khủng trong thời của Antichrist và rất nhiều người tin Chúa phải tuận đạo. Và họ được ban cho áo trắng và khuyên phải chờ đợi cho đến khi đủ số những người được cứu cũng tuận đạo như họ. Bây giờ, thời điểm đã đến gần cuối và số người tuận đạo cũng đã được gom lại khá đầy đủ để mọi sự được kết thúc. đoạn 6 câu 9 tới câu 11. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh cầm nhánh chà là để diễn tả về thái độ ca ngợi của những người ở trong đoàn đông này. Đây là sự nối kết với lễ lá hay là lễ lều tạm của dân Do Thái trong thời Cựu Ước. Đây là lễ kỷ niệm sự cứu rỗi giải phóng của Chúa với dân sự ra khỏi nước Ai Cập, ra khỏi vòng nô lệ, làm hình bóng cho sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và sự chết. Cho nên ở đây đánh dấu sự thờ phượng trên thiên đàng bằng sự ca ngợi vui mừng, nói lên thái độ của những người được cứu và sự vui mừng không xiết kể của họ được ở bên Chúa và thờ phượng Ngài từ kết quả của sự cứu rỗi của Chúa. Đây cũng là niềm vui của cả thiên đàng, ca ngợi sự cứu rỗi của Chúa trong ân điển. Chúng ta nhớ lại lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán cùng các môn đồ Ngài về ngày tận thế và sự giảng tin lành cứu rỗi toàn thể thế giới. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ tới. Chúng ta thường nghĩ rằng tất cả sự giảng tin lành này phải xảy ra trước khi hội thánh được cất lên không trung và trước khi 7 năm đại nạn bắt đầu. Nhưng thiệt ra không cần thiết phải như vậy. Câu bây giờ sự cuối cùng sẽ tới nói về lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và Chúa sẽ tái lâm sau 7 năm đại nạn và sau tất cả những ấn phán xét được thi hành. Cho nên sự giảng tin lành sẽ được truyền rao bởi hội thánh trước khi hội thánh được cất lên không trung và sẽ bởi dân Do Thái được phục hưng trong thời đại nạn và sẽ truyền rao khắp đất trước ngày Chúa tái lâm trên đất. Chúng ta chú ý đến trọng tâm của sự ca ngợi và thờ phượng trên thiên đàng. Tất cả muôn muôn người được cứu trong cơn đại nạn, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sấp mặt xuống trước ngôi thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Trọng tâm của sự suy tôn thờ phượng là Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con. Và lý do suy tôn thờ phượng là sự cứu rỗi đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Chúng ta có lẽ cần được nhắc nhở rằng, rất nhiều khi chúng ta cảm ơn Chúa về những điều hết sức là tầm thường, tạm bợ mà quên đi điều quan trọng hơn hết, đó là sự cứu rỗi linh hồn mà Chúa ban cho trong ân điển Ngài. Sự ban cho đời đời của sự sống trong Chúa và liên hệ với Chúa qua sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cũng rất nhiều khi chúng ta thờ phượng Chúa mà không có thái độ mà Sứ Đồ Giăng tóm tắt ở đây. Họ cất tiếng lớn kêu rằng, ở đây nói về một sự tin quyết, chắc chắn, rõ ràng và cũng nói lên cái cảm xúc dạt dào và sự dấn thân hết lòng trước lẽ thật của Chúa khi thờ phượng. Lời cảm tạ thờ phượng về sự cứu rỗi Chúa ra từ thâm sâu trong tấm lòng và bày tỏ ra một cảm giác đặc biệt sâu xa của những người tin Chúa. Họ tôn ngợi Chúa với tất cả tấm lòng, với tất cả nhiệt huyết, cất tiếng, lớn, kêu rằng. Nguồn cội của sự cứu rỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời chúng ta được nghe nhắc lại trong sự thờ phượng này. Sự cứu rỗi bắt đầu từ nơi Chúa, được thực hiện và được kết thúc bởi chính Chúa. Khi chúng ta hiểu được nguồn cội của sự cứu rỗi, thì đến sự xác nhận và đến sự thờ phượng suy tôn Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta thấy các thánh trên trời suy tôn, ca ngợi, thờ phượng Chúa. Các thiên sứ thì không kinh nghiệm sự cứu rỗi, nhưng bước vào kinh nghiệm thấy được các người thánh ca ngợi Chúa, thì các thiên thần cũng hòa đồng trong sự thờ phượng, vì các thiên thần đã rất ước muốn, rất thích thú để nghe về Chúa và muốn tìm biết thêm về Ngài, đặc biệt là về sự cứu rỗi. Và bây giờ được chứng kiến kết quả vĩ đại của sự cứu rỗi, thì đồng hòa thanh tiếng ca tụng tôn vinh. Sứ đồ Phi-e-rơ giúp cho chúng ta thấy khía cạnh này ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 10 tới câu số 12. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ ra cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Thiên sứ cũng ước ao xem thấu sự màu nhiệm của sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời và chiên con. Và bây giờ đã thấy được kết quả sắp thành đầy trọn, vì ngày Chúa tái lâm đã gần kề để gói trọn sự cứu rỗi và làm sạch tội lỗi trên đất. Cho nên lời ca tụng rền vang cả thiên đàng: Amen! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta, đời đời vô cùng. Amen!
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.